À, mấy con muốn gặp thầy sau khi mọi người về hết rồi gặp thầy được rồi để hỏi thì được, thầy sẽ ở đây thầy chờ đợi để trả lời cho những cái thắc mắc riêng tư. À, còn những người nào mà có những cái điều kiện mà đã tu tâm bất động ở trong cái số người, ở trong cái số người mà nay hiện giờ có một số người tu không có niệm nữa và cũng không có hôn trầm nữa, tâm quy vào nhưng có những cái trạng thái kỳ kỳ lạ thì hãy ở lại đây gặp thầy để thầy giải quyết cho cái vấn đề này để đi tới hợp. Có vậy đó. Có ai có trạng thái gì mà khi nhiếp tâm không niệm không hôn trầm thì miên mà có những trạng thái lạ thì nên ở lại đây để gặp thầy, thầy sẽ giải quyết cho những cái điều kiện đó để giúp cho vượt qua được hoặc là không được thì phải bằng cách thầy hướng dẫn rất thích. À, nhớ chưa? Rồi bây giờ không có gì hết thì chúng ta chuẩn bị đi về. Không? Bây giờ thầy đứng lên thầy chào mấy con
Tay
về.
ở đó luôn
À, con cứ cho thầy mượn, cứ đem lại đây, để đây trên bàn này thầy, thầy sẽ lấy. À, mấy con về, thầy ở đây thầy chờ một chút. Về về thất độc cư trọn vẹn. Được.
Con khi con tu thì sẽ vẫn có những đêm không trầm hết thầy. Con đi kinh hành, con đi về đi đi cái hiện tướng nhưng mà thầy chưa dạy cũng phát đi, nhưng mà con đi thì con cảm nhận như này, con hỏi thầy không có đúng không, con tiếp tục con tu. Thầy khi mà con đi thì là con cứ cái hiện tướng của con tâm con vẫn biết cái nhất, con không lưu ý trong cái bước chân tập con vẫn biết cái, nhưng đồng thời con lại thấy thân của con các cái hơi thở của con này nó rất đều đều. Cho nên khi bắt đầu mà cái thân của con nó đi lên xuống theo cái nhịp và cái bước chân á, nên là con cảm thấy là hai cái nó hợp, ba cái nó hợp với nhau nó rất là mạnh, nhưng mà con thấy nó rất tỉnh mà nó lại không được.
Thì đúng rồi, được rồi, nó cảm giác toàn thân đó. Nó nhờ hợp lại hơi thở bước đi rồi cái hơi thở, cho nên sự rung động của thân nó toàn diện là được, đâu có sao đâu, đó là quán thân.
Tuy nhiên thế là con cứ thấy cái cục con
tiếp tục được rồi, không có sao đâu.
Thầy
rồi,
con cũng cho con chuyển hết vào trong này, con biết cô giữ tâm là cô giữ thân tâm thì cô bảo như thế, con nhờ thầy chứ không con nhờ bảo con cứ chuyển.
Thưa thầy, con ở phía sau thầy, thầy con đi lấy cơm.
Con sẽ đi đường này lấy cơm, đi
cái hãng ra
cửa hãng là cửa con.
Con trình thầy phải giúp con là con bệnh thần đến qua thì buổi chiều 7 buổi tối nó thì con tu như vậy là con tu 4 tiếng thì 6 thì vẫn người về để con ngủ, thì con tu rất là nhiều 4 tiếng đó thì con thấy tu rất là khỏe, không có một vết mà không có một lượng nào, mà con lại thì con thấy nó căng chắc là con cứ tu 10 phút rồi con ngủ 1 phút, rồi con lại tu 10 phút con ngủ 1 phút, con cứ kéo đi rất là cả 4 tiếng rồi đó. Khi mà sáng thứ tư là thứ tư thì con năm con trầm hai lần nó như cục.
Thì ức chế nhiều đó con,
và
ức chế nó bị không trầm lắm, chứ còn nó nhiếp mà tâm ở trên quán thân ở trên nó không có bị, nó tỉnh, cái sức tỉnh nó tỉnh nhiều, còn mình bị dụng công nhiều quá cho nên nó bị không trầm. Cho nên vì vậy đó mà bây giờ được phải tập đi kinh hành nhiều, đi kinh hành để cho nó tập tỉnh thức, để cho nó có cái sức tỉnh hơn, rồi mình mới tu tập, mặc dù mình tu ít nhưng mà nó vẫn nhiếp không được.
Thì con lại trong những trường hợp con ngồi con làm 4 tiếng luôn nó không có một niệm nào,
nó không có niệm nữa là
mà con thấy như cái thân của con thấy thân rất
thấy toàn thân con, cảm giác toàn thân con hết, tức là quán thân con, nó không có niệm nào vô hết mà nó còn bị hôn trầm.
Hôn trầm nhưng mà sáng cái thời khuya thì con về thì nó còn cái thời đó thì 4 tiếng nó không có,
không có sao hết. À, được rồi, bây giờ còn chút hôn trầm nữa thì mình sẽ theo thầy thấy con nên tập thêm cái pháp thân mình được để cho nó phá cho sạch, thì có đương nhiên là mình vào cái tứ niệm xứ của mình tu tập để mình biết mình quán thân thì nó dễ. À, con chỉ còn chút xíu để gỡ cái hôn trầm nữa ra nữa thì nó xong.
Hay là có mấy dạng mà
nó bị hôn trầm thì coi như là tu trong bốn quay nghi của tứ niệm xứ đó. À, tứ niệm xứ con tu trong bốn quay nghi, con đi đứng khi nào mình biết cái thời nào mà nó buồn ngủ đó thì mình sẽ đi, mình cũng quan sát ở trên thân của mình quán thân mà mình đi thì nó cũng tốt, không có gì đâu con.
Nhưng mà con không thấy nó ngủ, không thấy một người nó cứ tỉnh bơ, con cứ ngồi luôn
cho nên phải thay đổi, chứ không ngồi luôn là cái chuyện đó, cái thân của con nó chịu không được, nó mỏi mệt. Cho nên mình thay đổi đi, rồi đứng, rồi nằm. Nó bốn quy nghi, và trong tứ niệm xứ nó quán thân trên thân trong bốn quy nghi, chứ không phải một quy nghi đó. Cho nên bây giờ thì con mới tập, con nói vậy thôi, ít lợi đi, từ từ để cho nó ấy, chứ không khéo bị phân thần thì nó cũng không tốt. Nên rồi tới chừng đó mà tập trong những cái quy nghi khác, như bây giờ ngồi, rồi thay đổi, như đi, như thầy Chân Thành á, thầy tu trong bốn quy nghi, thầy đuôi suốt đêm, nghĩa là coi như là ngồi rồi đi rồi nằm suốt đêm không có một niệm gì hết, hoàn toàn rất là tốt. Cho nên như vậy mình thuyết phục được tâm mình ở trong tứ niệm xứ rồi, và đồng thời nếu mà cứ cái trạng thái này mà kéo dài mãi thì nó sẽ chứng được tứ niệm xứ, tức là xung mãn tứ niệm xứ, nó có tứ thần túc, không có xa đâu. Đối với thầy Chân Thành đi vào cái lớp này thì thầy thấy qua cái trình bày mà qua cái quán thân rồi cảm nhận được cái thân mà trọn vẹn như vậy thì không có cái niệm nó đánh vô được thì nó sẽ thành tựu được, chứ không có gì đâu. À, con bây giờ nó cũng không niệm phải không?
Dạ không.
Không niệm thì nó đã xả đi rồi. Nhưng mà còn phá cái niệm si nữa, cái niệm si là cái cảm thấy buồn ngủ, nó còn con còn dạng đó. Thì bắt đầu đó con sử dụng cái đi nữa thì coi như là cộng cái vừa cái ngồi rồi cộng thêm cái đi. À, mỗi lần đó thì trên thành thầy ngồi 1 giờ hoặc 2 giờ, hôm nay thì chỉ 30 phút, thì đúng vậy thì đi, thì đi khoảng được chừng 30 phút thì ngồi lại hoặc thì nằm lại, rồi thì thay đổi bốn cái đi, thì nó đi suốt đêm. À, tu cái kiểu này suốt đêm nghe nó thoải mái quá, nó không bị mỏi mệt không gì hết. Còn mình ngồi hoài nó cũng bị mỏi mệt, mà mình đi hoài nó cũng không bị mỏi mệt, cho nên nó thay đổi cái quan niệm của mình thấy lúc nào cũng cảm nhận được toàn thân của mình thấy nó thoải mái. Nó con phải thay đổi bốn cái quan niệm thôi thì con sẽ thoải mái. Rồi con. Sử dụng hơi thở quá nhiều, tức là con trụ trong hơi thở đó, con cảm giác cái thân con nó, con cảm nhận toàn thân con quán thân con, nhưng mà nó nương hơi thở cho nên mình cũng trụ hơi thở, chứ mình trụ hơi thở thì nó sẽ nặng ở con, nó sai lắm. Thì do đó con không có nên trụ hơi thở, mà con cảm giác cái rung động của cái thân con nhiều, nhưng mà con phải tu ít là thì con bị nương hơi thở đó, là có cái phần nương hơi thở mà cái hơi thở con, thành ra con phải tu ít là trời này, chứ đừng có tôi như vậy, bởi vì cái hơi thở con nó có rối loạn rồi, cho nên nếu bình thường thì nó không đến động, nhưng mình bị thôi, cho nên nó có hiện tượng đấy.
Tại
sao
thầy tu niệm xứ này,
tu liên tục con, nhưng mà có điều kiện là cái tình trạng của con á thì con tu tứ liên tục không nổi đâu. Tại sao? Tại vì nương vào cái hơi thở để mình cảm nhận thân, thì bắt đầu bây giờ trường hợp đó thì thay đổi bằng cái cánh tay của con đưa ra đưa vô để mình lấy hành động ngoại, chứ còn hành động nội không được. Nhưng mà đưa ra đưa vô như thế này để cảm thấy cảm quán cái toàn thân của mình, nhưng mà rất khó vì hơi thở nó sẽ rung động toàn thân, còn cánh tay đưa ra đưa vô vậy thì nó chỉ có rung động của một phần
đấy. Con
chưa
thấy hơi
thở nó
không
đến nỗi chứng ngại như vậy, hơi thở đã bị chú tâm ở trong hơi thở. Đâu con cứ thật rồi coi, chứ con nếu mà có chướng ngại thì phải thay đổi, còn nếu mà không có chướng ngại thì mình sẽ tu tập tốt hơn, bởi vì nó nhờ hơi thở mình quán toàn thân mình
như
vậy.
À,
đó là con quá sức rồi, cái đầu mà hơi nặng là con quá tập trung rồi. quá tập trung quá sức của mình tu để thích nghi để đem được thì vậy thôi, mà tu có chướng ngại là tu sai, tu nhiều sai.
Tôi
ngắm lại.
Trong
bốn anh như là tôi ngắm lại.
Con có hai quyển sách để viết. Thì bây giờ ví dụ con nộp cho thầy, nhưng mà ví dụ trong 2 tuần con lại bị là rơi vào cái lớp chén chi kiến. Thành ra thôi con cứ để sau 2 tuần, nếu nó tốt thì thôi, còn nếu không tốt thì con làm bài. thì con có hai quyển để làm mà. Thành ra con sẽ nối sẽ thầy vào thu những cái quyển đấy lại, nhưng mà con sẽ giữ lại hai tuần sau này có cái gì.
Được.
Thế có được không ạ?
Được không? Dạ. Không, con bây giờ con đã thả cái đó là hết rồi con. Con có trở lại con cảm giác, cảm nhận quán cái thân con toàn diện được rồi con. Rồi con cứ tiếp tục con tu đi, là có gì nữa thì con biết, thôi con để đây đây.
Thân hình lưỡi
nha. Còn cái thân hình niệm, nó có khi nào nó có buồn ngủ thì con mới tập cái pháp thân hình niệm, còn không buồn ngủ đâu con. Có không trầm gì như nhiều đó, mình tập cái đó để cho mình tập tỉnh đó lại. Còn nó không có thôi, đừng tập. Có hôn trầm thì nghiêng là con tập nó. Cái giờ mà sắp, cái giờ nào mà con thấy nó bị hôn trầm thì nghiêng đó, thì cái giờ đó con ôm phát thân là con phá nó, con tập thôi. Còn không có thì con cứ ở trên tứ niệm xứ, con quán thân con tập mình đủ đó.
Nếu con kéo dài tối luôn cũng được hả?
Được con. Dạ.
Thầy, con có
cái
bệnh như vậy thì con có tu để
gửi
lại, hay là con cứ vượt qua, con cứ
thiện xứ
lại?
À, con cứ tu tứ niệm xứ, nó nhiếp phục được tham ưu hết rồi. À, nó sẽ nhiếp phục được hết rồi. À, tới cái pháp tứ niệm xứ này là coi nó, nếu mình nhiếp trọn vẹn được là nó phá hết những cái xứ này, là nó khắc phục tham ưu mà nó không còn ưu phiền trên thân con nữa. Rồi, đó là con còn.
Còn cái này là do cái tâm con đang động, ví dụ như con đó là đang ngồi mà nó yên tĩnh hơn là nhẹ nhàng, sau là nó sáng suốt nhẹ nhàng, thì tự nhiên ví dụ như ở cái thất mà nó đập đập thì lại thấy là giống như là thất không trầm ấy, thưa thầy, thì nó đập nó rầm mà tự nhiên cái tâm con nó lại
việc mình, tức là con thiếu định tĩnh.
Dạ.
À, cho nên vì vậy mà trong cái sự mà nó quán thân của nó trên cái sức mà tỉnh giác của nó thì nó lần lượt nó định tĩnh ở trên đó, cho con mà còn giật mình đó là nó chưa định tĩnh, tức là chưa định đó, cho nên nó còn giật mình.
Nó
tỉnh thì nó có mà nó định nó chưa có, còn người ta nó quán một thời gian sau thì nó định tĩnh, người ta nó định mà nó tỉnh, cho nên không ai làm gì trời xét còn giật mình mà.
Thà con cái giật mình nó không có, mà nó bị cắt cái luồng tư tưởng nó. Dạ, thí dụ như nó cái giật mình nó không có, mà giống như mình đang quán cái thân rồi nó rõ ràng vậy, cái hầm cái tự nhiên cái đó nó ngừng lại, thì bắt đầu nó tiếp nó quán tiếp.
Thì cũng kiếp định tĩnh.
Dạ.
Cái lớp tiếng kiến để cho mình thả cái thân của mình, thả cái chấp ngã của mình, và nó đi đến cái lớp này là tự nhiên mình tỉnh thức ở trên, tức là quán ở trên thân mình, nó không còn cái sự mơ mà mê mờ, thì nó đã nhiếp phục được những cái ưu phiền, những cái niệm hết rồi. Vì cho nên con cố gắng con giữ sao mà cái sức tỉnh thức ở toàn thân của con, tức là cái sức tỉnh thức nó luôn luôn nó biết cái thân, nó quán ở trên thân mà nó không có chạy ra ngoài đó. Thì nó sẽ định tĩnh, thì nó định tĩnh thì nó không có gì mà nó còn. Cho nên ở đây trong cái lớp mà chứng tư duy này thì có đương nhiên là không có còn quán, không còn gì ở trong mình hết. Nghĩa là chỉ còn có cái là biết cái thân của mình rõ rồi, trong cái giờ tu của mình biết, chứ còn không có cái niệm gì mà siêu tư quán ở đây nhân quả hoặc là thân vô thường, thì không có nghĩ gì nữa hết, nên là không có nghĩ.
Dạ thưa thầy, con không có quán, con không có quán mà tự nhiên nó không có khởi lên
thôi. Nó khởi lên đó là đó là nó quán.
Dạ,
nó quán có tức là niệm rồi.
Dạ.
Cho nên nó không được.
Dạ.
Phải dẹp cái đó đi.
Dạ.
Không có được, để chỉ cần biết cái duy nhất có cái
thân
sức quán ở trên thân thôi, tức sức hiểu biết quan sát trên thân thôi.
Dạ.
Cái quan sát của thân từ đầu chí chân nó biết gì đâu. Còn nó có một cái niệm gì khác thì nó không đủ cái sức tỉnh thức, cho nên cái niệm nó vô.
Dạ.
Cái niệm mà vô nó sao?
Nó không đủ cái tỉnh thức.
Thì tức là nó có niệm thì nó sẽ còn ở lớp chứng kiến rồi.
Dạ.
Nó để mà mình quán mình tư duy vì cái niệm. Còn cái lớp mà chánh tư duy này thì nó không có niệm. Vì nó chánh tư duy rồi.
Dạ.
Nó tư duy ở trên cái chánh của nó, tức là nó phải tỉnh thức.
Dạ.
Để nó xả đi tất cả những cái chướng ngại ở trên thân tâm của nó, nhiếp phục.
Dạ. Vậy nếu con tu một tuần hai tuần mà nếu còn là còn nghiệm như vậy thì con phải làm bài.
Phải làm bài.
Mà nếu con có nghiệm như vậy nữa thì con cứ
tiếp tục nó hết, tức mình không bị ức chế tâm.
Dạ.
Còn nó còn niệm mà mình cố gắng mình tu nữa thì bị ức chế, bị mình ráng hết niệm đó, nó bị ức chế.
Dạ.
Nên mình trở về với làm bài để cho nó xả.
Dạ.
Nên phải con làm bài nó xả.
Dạ.
Thôi rồi, mấy con
không? Thầy, con hỏi thầy một tí nữa.
Gì nữa đây?
Thầy, lúc mà quán thân như vậy thì quán hơi thở là cái quán tự do hả
thầy? À, mình cảm nhận cái thân nương cái hơi thở chứ thực không có quán hơi thở đâu.
Bước đi mình cũng quán hơi thở.
À, quán hơi thở cũng được, mà nó cũng vẫn biết bước đi được. Nó nhờ cái động dụng của cả hơi thở và bước đi, đều là cảm nhận được cái toàn thân đó. Thì được hết.
Vậy tức là quán hơi thở
hả? À, vậy thôi, cái gì? Cái hơi thở của mình á, thì tức là mình biết cái hơi thở, nhưng mà mình nhận qua cái rung động của cái toàn thân của mình, phải nhận cho đúng luôn, chứ không khéo là cứ quán hơi thở là cứ ôm hơi thở cho thì trời nó đi theo cái hơi thở rồi. À, cho nên con mà ôm hơi thở thì nó nhức đầu con đó, cho nên mình đừng có ôm hơi thở, nương cái nhờ cái coi như mình không cần biết hơi thở nữa, nhưng mà tại vì hơi thở nó làm cho thân mình rung động, Thành ra mình biết hơi thở là tại vì thở nó rung động. Con hiểu chưa? Chứ không phải là trụ trong hơi thở. Không phải là biết
hơi thở. Quán toàn thân như vậy, đi quán đi, quán trên thân trên.
Nhưng trên thân là mình cứ cảm nhận, là bây giờ cảm nhận cái sự rung động. Tại vì mình hít vô thì nó rung động, mình thở ra nó rung động, thì mình cứ biết cái sự rung động của cái thân. Cho nên thầy nói mình không phải là mình quán hơi thở đâu, mà mình cảm nhận, đó bây giờ thầy hít vô thầy thấy cái thân của thầy nó phình ra, rồi thầy thở ra thấy nó sộp lại, đó là cái chỗ mà thầy quán, đó là cái chỗ phình ra sộp lại của cái thân, chứ không phải cái hơi thở. Nhưng mà tại vì thầy thở nó mới phình ra, nó sẹp lại. Con hiểu chưa?
Thưa thầy, con thường con chỉ cảm nhận thấy là thân rung động, hay còn cảm nhận xuống đến bàn chân thì con thấy nó khó vậy.
Nó không mới đầu, bởi vì cho nên nó mới đầu thì nó khó, nhưng mà tập đi rồi nó không khó, tập rồi nó quen. Mới đầu nó thấy con cút rồi, nó thấy cái bụng cái ngực nó rung động thôi, chứ nó không thấy cái, nó không thấy chân nó đâu. Nhưng mà tập riết nó bắt đầu nó thấy cái chân nó lên trên đầu này, tập riết nó mới có cảm nhận được. Chứ mới tập mà cảm nhận như cái người cảm nhận nó mới được, tập tầm một tháng hai tháng
thôi. Bạch thầy, con tôi cứ làm thứ thì nó không có niệm, nhưng mà con cái nó tỉnh, cái lâu lâu có cái niệm tào lao nó kẹt cho nó bật ra mà nó không có động tâm, nó như vậy con có làm bài không?
À, khỏi rồi, nó không có niệm thì khỏi rồi. Nhưng mà
con hồi phút nửa tiếng thì không thấy nó có niệm, nhưng có cái lâu lâu cái mình sơ ý là cái có cái niệm nó tỉnh, nhưng mà không cái niệm đó
tán nó ấy vô,
bật vô cái nó dội ra như vậy.
Rồi mấy
thầy, nhưng mà đi kinh hành nó cũng thay đổi cái thân á, là phải hành tứ niệm xứ luôn không thầy?
Tứ niệm xứ đúng không? Tứ niệm xứ nó tu bốn quay nghi mà đi kinh hành.
Hôm qua con thấy nó bình nhàn mà không, nó đánh sóng nhà thì đâu mà quá chừng luôn, mà con thấy tâm con vẫn quay vô cái thân nó không?
À như vậy là
tốt. Con thấy nó lâu lâu thật, có những cái niệm á. À, lúc mà Thành nó chỉ cách tu á, tự nhiên cái lâu nó sẹt vô sẹt ra với con vài, mà con thấy cũng mất cười quá, cái nó không có động tâm mà nó sẹt nó bật ra.
À, con Thành nó tu gì tâm xả?
Mấy anh nói tu gì tâm xả?
À, còn con tu gì tứ niệm xứ?
Dạ, con
có chỗ báo.
Những cái gì mà nó sẹt vô sẹt ra, nó không có vô tâm mà nó bật ra, nó bật con mấy chập vậy là nó cực kỳ. Với đây con hỏi thầy, nó bật ra con biết mình có nên làm bài không?
À, cái nó bật ra như vậy đó thì
nó bật ra nó cứ định tĩnh, nó còn nó không có mất.
Cố gắng mình thân. Ôm cái tứ niệm xứ, tức là mình quán thân cho nó cụ thể, nó rõ ràng, nó thì nó sẽ hết rồi. Cố gắng nhớ phục.
Còn khi nằm á thì con thấy hả, nó hơi thở nó theo dõi ra vô, mà nó biết cái thân nằm nó giống như là
nó cũng dạy đi
tới. Nó dẫn xuống tới chân. Nó dạy đó thầy, mà có đúng như hoa ni của tứ niệm xứ không?
Đúng đó. Bởi vì khi mà nằm mà tu tứ niệm xứ thì nằm kiết tường.
Dạ.
Cho nên mình nước vô vậy đó, mình thấy nó chạy tới dưới chân á.
Dạ.
Rồi thở ra nó dễ lắm. Khi mà nằm nó thấy nó chạy lên chạy xuống thì dễ lắm. Còn đứng nó cũng vậy thôi.
Đứng nó cũng vậy. Thì con có
rung động
vậy nè. Thí dụ mà đang đi cái tự nhiên tăng cái nó muốn mà cái tự nhiên nó muốn hướng tới nằm á thầy.
À,
con vừa hướng vô nằm cái nó cái thức tỉnh nó làm như nó quay vô mà nó rõ như vậy á. Con thấy vừa nằm xuống là cái thức tỉnh.
Đó, tu bốn quay nghi thôi. Tu bốn quay nghi là được.
Thức tỉnh trong lúc nào.
Cứ tiếp tục mà giữ gìn trong cái pháp quán mà tứ niệm xứ đó, quán thân á. Vì cái thân của mình là nó nhờ nó có cái hơi thở mà nó làm rung động cái thân mà dễ quán lắm. Là do đó mình cứ ôm chặt cái quán cái pháp đó đi, thì nó nhiếp phục tự nó, mình quán được thì nó nhiếp phục tham ưu, tất cả những chướng ngại niệm này kia nó nhiếp phục hết, nó không còn xảy ra. Cho nên hoàn toàn nó cái tâm của mình nó thanh thản an lạc vô sự cho đến khi mình nó chứng đạo thôi. Bởi vì tứ niệm xứ mà cái pháp tu chính là đâu có phải là cái pháp tu nó còn phải thay đổi đâu, nó không có thay đổi, nó chỉ quán nó được định tĩnh như nhiếp để sử dụng.
Còn cái cách ngồi á, hồi trên đây thì thầy chỉ như nhiều người thì bán già, thì con thấy con ngồi con duỗi chân, con ngồi tự nhiên thì thấy nó thoải mái, nó kéo dài cái đường xứng đó thầy, con biết là ngồi
vậy. Đã thầy nói ngồi duỗi chân cũng được, ngồi bán già kiết già cũng được, mình ngồi đi nhiều quay nghi.
Dạ.
Có vậy thôi, không có gì hết.
Dạ, cảm ơn.
Con tu tứ niệm xứ thì nói chung là con cảm nhận bản thân là 30 phút, nhưng con tu tăng lên thì con thấy có cái hiện tượng thì con tu tăng tứ niệm xứ thì con thấy là có cái cảm nhận cũng là do thứ ngại. Thì đầu tiên trước kia thì con tu thì con chưa cảm thấy cái gian lao một tí ở góc váy này, khi như là con tu hơi thở một tí thì thấy lan can hết là hàng mặt, thế thì con
các ý định vào trong đầu thì coi như là ba hai ngày thì mình sẽ đi đi hết, thì cái đó thì không được là do chướng ngại hay là do
thôi con bây giờ tu lợi ích đi, đừng có tu nhiều. Bắt đầu thầy bảo tu chừng bắt đầu tu 5 phút, mình tu 5 phút rồi xả nghỉ để xem lại cái ban đầu, chứ đừng có lấy những cái sự tu cũ đó mà dẹp nó qua hết đi. Bắt đầu đây mình vào cái lớp mà tư duy chánh tư duy thì mình tập quan sát cái thân thôi, rồi quan sát trong 5 phút, rồi quan sát trong 5 phút được rồi mới tăng lên 10 phút. Nghĩa là mình phải tu tập ít ra, mình quan sát trong 5 phút đó, mình tu tập ít ra 1 tuần hoặc là 2 tuần lễ rồi mình mới tăng lên, chứ không phải vội vàng được. Bởi vì tập cho cẩn thận kỹ lưỡng, hẳn hồi ở đây nhiệt tâm từng cái hơi thở để cảm nhận được, quán được cái tâm trung động của mình. Còn tất cả những cái gì mà tu mà từ lâu tới giờ nó dậm chân tại chỗ để dẹp xuống dùm cho thầy bỏ hết đi, thì có tu cái chuyện đó nữa. Bây giờ tập lại
con kỹ nhận cái thân rồi thì là con lại không nói là 5 phút, con 30 phút thì con đảm bảo rất là
thôi bây giờ tu 5 phút dùm thầy thôi. Tu chi mà tới nó nặng đầu nhức cổ thì cho nó cực khổ. Đã tu 5 phút thôi, rồi tới chừng đó chừng mặt 1 tuần lễ được rồi thì thầy sẽ cho tăng lên. Mà tăng lên thì nó có thể nó thay đổi, chứ nó không phải là ở trong cái dạng đó. Bởi vì tu ở đây là càng ngày nó đi lên, chứ nó không phải dậm chân. Còn hồi nào giờ con tu nó dậm chân, rồi nay nó xảy ra cái này, mai xảy ra cái kia, tức là nó đứng lại, nó không có đúng. Cho nên bây giờ thầy dạy nó cảm giác toàn thân, thì tôi biết cái thân tôi nổi nó phình ra như thế nào đó, thì tôi cảm nhận cho được cái đã. Mà lúc nào cái hơi thở nào tôi cũng cảm nhận, chứ không phải lúc cảm nhận lúc không cảm nhận. Con hiểu vậy chứ? Con cứ làm vậy đi, đó thì cũng mới được con. Chứ còn đừng có bỏ mấy cái tu trước đi. Tu mà lâu lâu, tu hồi nào bây giờ bỏ mấy cái đó xuống. Tu tập lại đi.
Con thấy như vậy thì con quán
con
thấy nó
nó nói là cái những cái chướng ngại không? Chướng ngại, những cái điều kiện nó là sai.
Còn thí nghiệm thì không thấy nó rất an ổn, nhưng nó không có một chuyện nào. Nếu mà con đi xuất tỉnh thì nó rất là tỉnh, con không vui chẳng, con không có...
Biết là bây giờ thêm như thế này nè, bây giờ con thì không trầm, không niệm, mà nó còn chướng ngại. Ở đây Đức Phật dạy đó, mình tu tứ niệm xứ ở trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, mà nó có chướng ngại là nó có cái sự ưu phiền, cho nên nó nhiếp phục cả cái cảm thọ, mà cả cái tâm niệm, tất cả mọi cái nó không có làm cho cái thân chúng ta có một cái chướng ngại nào hết, cho nên nó hoàn toàn giải thoát và mình tu đúng. Và mình tu mà nó có những cái này kia đó là tu sai rồi, dừng lại bỏ lại hết đi, tu tới hạn à, vậy là đúng. Con cứ tu lại đi, tu lại chuyện 5 phút đi. Rồi để xem coi năm trong 5 phút đó đó, coi còn niệm hay không niệm, coi còn không cần thì nhiên hay không. Rồi xét cho kỹ, mà tu mỗi lần hơi thở thì phải cảm nhận toàn cái thân cho mình kỹ lưỡng hẳn hoài. Thì như vậy là niệm gì cũng không có vô được. Niệm gì cũng không vô. Đó, cứ tu đi. Như vậy là bảo đảm cho mấy con. Rồi con.
Bạch thầy, con có 2 trạng thái mà không biết mình tu cách nào. Con theo giờ hít thở thì con một cảm nhận được toàn thân, còn nếu mà cảm giác toàn thân hít cô thở ra thì con phải chủ động hít thở, chứ còn con để bình thường mới chủ động thì không có được cái này. Vậy con hoặc là ngày qua giờ thì con có lúc thì con chủ động hít thở để con cảm giác là chặt, lúc mà con ngồi con theo dõi hít thở để con cảm nhận toàn thân. Giờ thầy có
con nên theo dõi hơi thở để cảm nhận toàn thân, còn cái chủ động hơi thở tức là mình thở, mình điều khiển hơi thở.
Con
giờ thì cảm nhận
tại đó giờ thở nặng hết rồi, nhà thì con phải chủ động chứ, còn bình thường thì con cứ theo dõi thở nó nhẹ
theo dõi thở tự nhiên hơi thở, nhưng mà nó thở như thế nào mình cảm nhận cái thân mình từ lúc nào đó là nhẹ nhàng đúng.
Nhưng mà con chỉ tạm nhìn con biết thôi, chứ con không có theo dõi hơi thở được không thầy. Thì hơi thở thì nó cứ đi những tích tắc, còn cái cảm nhận thì con biết ra thân rồi.
Thì cứ cảm nhận thôi. Bây giờ cái nó không quan trọng là mình chú ý trong cái hơi thở đâu. Nhưng mà để tự nhiên cái hơi thở nó muốn thở chậm cái nhẹ kệ nó. Nhưng mà cứ cảm nhận cái thân của mình là được.
Con phải chủ động hết rồi bạn.
Có vậy là được.
Như con đối với tấm cha có cái việc nhỏ nhất mà con muốn. Ví dụ buổi trưa con đi khách thực mà đến đường về mà con sàn đấu con phù hợp mà con ngồi con không phải về cốc mà con ngồi con Ấn Độ có được không?
Sao con nói sao? Nghĩa là
con đã bị hiện giờ con đi khất thực. Nếu mà khất thực trong rồi là cơm bộ của mình đưa về. Nhưng mà trên đường đi thuận chỗ nào con ngồi rồi con dùng có được không?
À con coi cái gốc cây nào đó con dùng cũng được, còn không thì mình về thất mình dùng. À, hoặc là lỡ cái cầu kia ngồi trên bờ kinh kia ăn cũng được không?
Dạ,
sao
dạ không sao, thưa phụ cũng thể tránh mà.
Không, con
thưa phụ
hồi nhớ ăn rồi đem về thất rửa chứ đừng có lỡ cái phòng tắm phòng vệ sinh ta rửa thì không được làm đậm ta.
Không, con nên đưa trở lại đâu mấy con đường đây có trả luôn.
À rửa được cũng được, ăn rồi mang ra đó trả luôn. Dạ. Nhưng mà nhớ những cái bọc rồi đó, những cái hộp muối, có những cái bọc có nhựa rồi đó thì cho vào cái túi về sách mở vô thùng rác. À, thầy sẽ nói của Út sẽ đặt cái thùng rác của mình, mọi người sẽ bỏ vào cái thùng rác đó để bỏ bậy bạ những dơ.
Khi tâm trạng của con có bị gì thứ phụ chạy thêm không?
À, không có gì hết, cứ hễ nó có nó khởi niệm thì quán xét cái niệm nó xả. Nó có cảm thọ thì quán xét thọ xả thôi, cứ xả là đụng cái gì cũng xả hết, xả sạch thì cái tâm nó sẽ bình an.
Lại cả tháng người ta tập rồi mà con không cứ cố ý cái bài nó con như đó.
thì bắt đầu tập tứ niệm xứ xem con nó như được không con. Có vậy chứ nó không đơn giản đâu. Mới đầu thì cảm nhận nó rung động cái thân của toàn thân của mình, để quán thân. Rồi sau đó thì nó sẽ đi, khi mà nó tỉnh thức được thì nó thay đổi hết. Nhưng mà điều kiện nó chưa, nó bây giờ mà quán nó chưa được mà nó thay đổi thì nó sẽ bị tưởng mất đi. Cho nên mình tập một thời gian sau thì nó nhìn diễn là nó khó, cái tới cái giai đoạn này nó khó hơn rồi. Nó tập trung mà không khéo thì bị ức chế, mà tập sao mà nó không bị ức chế mà lại nhiếp phục được những cái niệm, những cái hôn cầm thiền miên. Vì nó phải tỉnh thức, là tỉnh thức mà quan sát ở trên thân, do đó nó không có cái chỗ dừng của nó, một chỗ đối tượng của nó để cho nó ức chế tâm nó, cho nên nó mới không bị ức chế, chứ không khéo nó bị ức chế. Cho nên cái này, cái giai đoạn này thì chọn lấy cái người nào mà tu được thì thầy theo dõi để giúp đỡ cho nó qua cái chỗ một cái dạng cái khoảng mà ức chế tâm. Bởi vì mình cố gắng để cho không niệm thì mình ức chế, mà để quan sát tự nhiên, để quan sát trên thân á, thì cái này nó cái người mới tu thì rất khó. Cho nên nương vào cái hơi, cái rung động cái thân của do hơi thở mà nó rung động để cho cảm giác cái việc nó không phải như vậy, nhưng mà mình nhờ cái hơi thở mà mình cảm nhận được toàn thân. Nó cho nên nó khó, bây giờ cứ nương vào hơi thở để cảm nhận cho được. Sau khi mà cảm nhận được thì cái hơi thở nó cũng sẽ không còn dùng nữa, không dùng nữa, mà nó chỉ còn có quan sát của cái thân thôi. Cho nên nó gọi là cái thân quán thân. Về tập đi con, về tập rồi nó mới có thấy được cái sai cái đúng, chứ còn nếu mà không tập thì không biết. Không biết.
Sáng con có gửi cái tin tí.
Rồi.